trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2012, chúng ta học kinh Diệu Bất Dụ tiếp theo, dĩa số 27. Trước khi chúng ta học thì chúng ta phải đem tâm về nhà, phải không? Đem tâm về nhà tất nhiên là sống với thực tại. Là gì nữa? Hồn nhiên chào quá khứ, tình tạng trước tương lai, hiện nay, tại đây và bây giờ. Đó. Mình làm cái gì mình cũng phải đem tâm về nhà hết. Mình làm cái gì mình biết làm nấy á, thì mình không có bị suy nghĩ. Mà hãy mình suy nghĩ chuyện quá khứ thôi, chuyện tương lai thì cái tâm mình nó trôi đi. Mà nó trôi đi thì nó sẽ bị phiền não liền à. Mà mình sống thực tại mình không bị. Cũng như mình đang buồn, mình biết mình đang buồn, nó cũng có bị dính vô những cái đau khổ, mình biết buồn thôi nhá. Còn mình suy luận ra thì nên đúng nên phải mình đau khổ. Còn bây giờ mình đang học kinh ở đây thì mình biết là mình đang ngồi trong đạo tràng và mình đang nghe kinh. Mọi chuyện mình bỏ qua một bên để nghe những lời Phật dạy đó. Thì hôm nay chúng ta học hai chuyện nữa, chuyện số 53 và chuyện số 54. Chuyện số 53 tất nhiên là huynh đệ bất hòa khiến cho thầy bị hại. Và cô đọc ở trong cái kinh Đức Phật, coi thử Đức Phật kể câu chuyện này, coi thử Đức Phật muốn dạy cái gì. Hồi xưa có hai thanh niên vì học chung một ngày nên học cùng một thầy. Vị thầy rất thương yêu hai học trò và chỉ dạy rất là tận tình. Ngược lại thay hai người học trò này cũng rất là thương kính thầy, bởi vì thầy giáo tuổi cao rồi, thầy thì hay mắc cái bệnh phong thấp nên hai học trò thường xô bóp chân cho thầy, làm cho khí huyết được lưu thông. Vì thế mỗi người có một trách nhiệm là bóp một cái chân. Đó. Ban đầu hai học trò xô bóp thầy rất là chăm chỉ, cẩn thận và sự học rất là lâu ngày. Thành tích của mỗi người thì biểu lộ khác nhau. Sự học không bằng với sư nhỏ thì không bằng với sư huynh, nên đâm ra ganh tị. Ông thì học dở, ông học giỏi, cho nên hai ông ganh tị nhau á. Sư huynh cũng kiêu ngạo xem thường sư đệ, do đó mà hai học trò này ngấm ngầm lục đục, không thích nhau, ghét nhau lắm, không thích ngồi chung mà không thích nhìn mặt nhau nữa. Sư huynh nó xem thường sư đệ ganh ghét sư huynh, cho nên hai người thường xung đột cãi nhau, căm ghét và hành vi phát sinh hại người. Cho nên mỗi người thì đều nghĩ một cách để mà loại trừ ông kia, không muốn trở trong cái chợ tông môn nữa. Thì một hôm sư huynh nó có việc đi xa, sư đệ ở nhà một mình bóp cái chân cho thầy, còn cái chân bên kia thì đâu có sư huynh ở nhà bóp đâu. cho nên ông sư huynh ông sẽ để ở nhà mới nghỉ với ông sư huynh này đi đâu, ông cho nó đi luôn, không muốn cho nó về. Mà nếu mà để cái chân ông thầy có thì nó về nó ngồi trước mặt mình nó bóp chân, cho nên bây giờ làm sao mà loại trừ cái chân ông thầy đi, cho nên liền lấy đá đập đập bà gãy chân thầy luôn. Đập, đập thầy gãy một chân xong rồi đi bắt đầu đi dành thương cưa hết chân còn chân à. Sau thời gian sau thì đó thì cả 7-8 tháng ấy thì ông sư huynh về trở về thì tính vô bóp chân cái thầy thì bây giờ thấy còn có một cái chân à. Thì hỏi sao thì nói ông sư đệ ở nhà đập bệ gãy chân của thầy là không có muốn cho ổng này vô ngồi trước mặt bóp chân, cho nên ông sư huynh tức quá lấy đá đập bảy đêm kia luôn, không cho sư đệ bóp luôn, cho nên kể như ông thầy đi cưa hết hai cái chân. Rồi hai ông không có gặp nhau nữa, cho nên ông thầy ông bị gãy hai vò luôn. Bất trời á, bởi vì Đức Phật mới kể chuyện này á, cho nên á để báo thù với nhau mà loại trừ với nhau mà lại chặt chặt cái chân ông thầy của mình, bởi vì ông thầy không có chân thì hai ông hết bóp rồi, cho nên kể như chưa là đó. Vậy cái câu chuyện này Đức Phật cũng dạy gì? Cái đại ý câu chuyện ấy là Đức Phật nói đệ tử cùng một thầy mà chống trái nhau thì ông thầy có hại lắm, thầy có hại thầy sẽ buồn. Như là con kiến trong nhà mà nó bất hòa nhau thì cha mẹ cũng buồn đúng không đó. Đệ tử Phật mà chống trái tiêu diệt nhau thì khiến cho Phật pháp suy tàn, Đức Phật cũng nói vậy. Cho nên giờ cô dở cái bản ra, giờ cái gì học cho nhanh nha, dở bản ra học ở trên mấy bản đồ thì cái gì thấy không? Cái câu chuyện số 53 nhìn lên bản á, thì huynh đệ bất hòa khiến cho ông thầy ông bị hại nè, chứ hai ông đâu hại đâu, ông còn trẻ mà, thấy không? Tại ý câu chuyện này á là Đức Phật nói đệ tử cùng một thầy chống trái nhau thì làm hại đến ông thầy. Rồi á, Đức Phật muốn nói là cùng một tu một pháp môn mà tình chống tiêu diệt nhau khiến cho Phật pháp suy tàn liền. Phật pháp thì nhiều pháp môn lắm, nhưng mà pháp môn nào á, Đức Phật nói mình cái pháp môn của mình cái phát triển cái pháp môn đó lên, chứ đừng chống trái người khác. Pháp môn nào cũng đi đến giải thoát hết á. Mà hồi xưa Đức Phật đi gặp các đệ tử tu thiền thì ghét tu tịnh độ. Tu tịnh độ thì không ưa tu mật tông, chơi bên đây chơi bên kia đó, hay nói nhau, mà Đức Phật thì không có cho. Cho nên Đức Phật mới dạy cái câu chuyện này. Thì Đức Phật muốn dạy gì? Đức Phật nói pháp môn tu nào cũng đưa đến giải thoát hết á, không nên công kích chơi bai những người tu khác pháp môn của mình đó. Đức Phật nói cái tâm ganh tị càng lớn á thì tánh tiểu nhân càng to. Đức Phật nói vậy á, nên tham sân si càng lừng lẫy mà nghiệp chướng nó thì càng nặng. Bởi vì khi mà có cái tính ganh tị đó nó nằm ở trong lòng mình rồi á thì á, mình muốn hại người ta, cho nên cái tính tiểu nhân nó sanh ra rồi đó. Rồi mình giận lên, nó lừng lẫy lên, rồi nghiệp chướng nặng lên. Thì nghiệp chướng nặng thì phải sao? Phải trả quả thôi, phải không? Trả quả thôi, Đức Phật nói không có nên. Thì Đức Phật nói mỗi người đều có một cái phước báo riêng, nó ganh tị với họ thì cũng không có được đâu. Thiệt, chứ người ta, mình ghét cái bà kia mình muốn cho bà nghèo, được không? Không. Thì mình ghét bà kia mình muốn cho bà xấu, không cho bà đẹp, được không? Không. Đó. Cho nên mình ghét hoặc là mình thương con cháu mình muốn cho con cháu mình giàu đúng không? Không, mình không đủ khả năng đâu. Mỗi người nó có phước báo riêng hết á. Cho nên á, mình sao thì mình giữ cái vai trò của mình phát triển lên thôi. Mình không có nên ganh tị cũng được đâu. Mình thấy con người ta học giỏi có hiếu, mình muốn cho con người ta ngu xuống được không? Không. Cho nên ai sao thì ai vậy thôi. Đức Phật nói á, sống trong một cái xã hội, một cái cá thể không có tồn tại được đâu. Cái xã hội cần nương tựa nhau mới bình an trong cuộc sống được. Ví dụ mình sống ở trong cái xã hội này nè, mình cần cái áo mặc nè, thì mình phải cần người dệt vải chứ, phải không? Nếu có người dệt vải cho mình có áo, rồi mình có cần cơm không? Cũng cần cơm, phải không? Thì mình cũng phải cần cái ông cày cấy chứ, phải không? Cho nên cái xã hội này á, không có loại bỏ ai đó, ai cũng có một cái vai trò. Thì mỗi vai trò nó bổ sung cho nhau để sống, không có loại bỏ. Cũng như hai cái ông đệ tử rồi nè, mỗi người bóp một chân cho thầy, lỡ mình đi đâu không có thì bây giờ mình mượn anh sư huynh bóp dùng cái chân kia luôn cũng đỡ cho mình vậy. Còn này không đập chặt cái đứt chân thầy luôn. Đức Phật nói nên chọn cho mình một cái pháp tu thích hợp và chuyên chú hành trì cho đến giải thoát mới thôi, chứ đừng có bao giờ mình đương tu cái môn này cái mình ghét cái mất môn kia, hoặc là mình thích cái môn kia cái mình đem mình bỏ cái môn tịnh độ mà đi cái mình qua mình tu thiền. Để bữa mình thấy người ta tu mật tông á, mình thích quá mình bỏ tu thiền cái mình chạy với tu mật, cho nên mình tu vậy không có giải thoát, pháp môn nào cũng giải thoát hết. Đức Phật nói tại vì pháp của Phật rất là nhiều, nhiều pháp môn á. Đức Phật nói nên áp dụng pháp luật hòa kính trong tập thể, trong đơn khi mà ở trong tập thể thầy trò thầy có nhiều huynh đệ với nhau đó, nhiều có học thầy có nhiều học trò thì huynh đệ nhau phải sống cái luật hòa đó. Thì từ từ Đức Phật sẽ dạy cho dạy cho chúng ta pháp sống luật hòa thế nào, thì một lát mình sẽ thấy. Đức Phật nói về những cái kết quả không có tốt do cái sự bất hòa này. Đức Phật nói ví dụ trong một cái gia đình này nè, cái gia đình này bất hòa thì cốt nhục tương tàn, cha mẹ bị con chửi. Tại vì cha mẹ hãy binh đứa này thì đứa khác chửi. Nó là tại sao binh? Có hồi hai đứa nó gây lộn mà cha mẹ tới giải hòa thì nó nói tại sao bảo binh nói nghe ba cha mẹ binh em nó, cho nên nó ghét cha mẹ bỏ luôn. Có nhiều đứa hai đứa gây lộn thì ba má nó tới hòa giải cái nó từ ba má luôn, nó đâu có nhìn đâu, cho đến nổi không biết không, nó đi sanh trong nhà thương á, mà bắt mẹ má nó vô thăm nó biểu cái bà kia đuổi ra, mà má nó muốn tới thăm con sanh á, mà muốn nhà tới nhà nó thăm á, nó dặn cái chuyện cái người làm nó đuổi ra, không có gì không cho vô nhà, dù riết đến nổi mà bà buồn á, bà phải xuống kêu cô nè viết cho một cái giấy công ơn cha mẹ, rồi nói sao cha mẹ thấy con thương nhớ sao, con phải viết cho nó rồi con giảng ở trong đó, bà mới đưa cho nó. Nhưng mà con thấy bây giờ nó hòa thuận với bà là, nhưng mà cũng chưa biết nó sao. Nhưng mà hai chị em đi lộn thôi, mà nó từ má luôn, mới thấy má nó bình thằng kia đó. Cho nên thường thường á, gia đình bất hòa thì anh em là nó từ nhau á nhiều lắm không? Từ nhau nhiều lắm muốn chơi à. Rồi cha mẹ thì bị nó chửi ở bên, nó cái chữ nó đè cha mẹ nó chửi vậy đó. Rồi thân tộc bất hòa, thân tộc là bà con hàng xóm đó, thân tộc là chú bác cô dì cậu rồi đó, nó là bất hòa thì xáo trộn tôn ti trật tự hết à. Tại vì nó cũng chửi bác chỉ chú chỉ cô luôn à, xáo trộn trên tổ tiên á, bị con cháu đem chửi luôn, chửi đồ mày đồ chó đẻ rồi mày trâu xanh rồi không, nó chữ là ai đè nó chữ ra, nó chờ đè ông nội ông ngoại đem ra nó chữ luôn chứ gì nữa. Mày đừng ngu quá ha, con mà không biết dạy gì đâu thì ai về nó đem nó chữ, nó chữ ông bà tổ tiên nó chứ ai đó. Cho nên trời có cái ông kia nè, ông thấy nè ba của ổng đánh con của ổng, ba của ổng đánh cháu nội, em thấy em đứng không thấy, em thấy bà còn không đánh con của ổng á, em tức quá ổng đè ổng lấy cây ổng đánh trên đầu ổng, ổng đánh trên mình ổng cốc cốc. Ba nói với mày làm gì nó chứ, ba đánh con của con thì bây giờ con đánh con của ba. Ổng bên con đó, nó đè nó đánh nó, tại vì biết sao, ông nội thì đánh cháu nội nhưng mà cháu nội là con của nó, cho nên nó là con của ông nội. Nó nói bây giờ ba đánh con của con thì con đánh con của bà, nó đè nó đánh nó. Trời uống vui á, ông không chữ ba mà đánh con của bà chơi thì tức trời ai tức cười. Bây giờ quốc gia bất hòa nè, quốc gia bất hòa thì nội chiến, thấy không, quý vị thấy rằng nội chiến không rất là đau khổ. Nó nội chiến này nó hủy hoại tài sản quốc gia luôn đó, dân tình thì loạn lạc, dân tộc thì nghèo khổ mà rồi á, rồi á nước phe này đi dẫn mượn nước kia vô giúp, phe kia mượn nước kia vô giúp, thì rước voi về mở tổ nó đem quân vô, nó đem súng đạn vô, nó bỏ bom đầy nát quốc gia mà hết. Cho nên á, cái bất gia bất hòa mà nội chiến này rất là đau khổ. Thì sau đó rồi á, thì nước á, thì nó tan tành xuống hết hết trơn rồi. Thì phải viện trợ, mượn tiền, thì bắt nợ nần nè. Rồi cái nước nghèo, rồi nó bị đô hộ. Bị đô hộ là người ta đem qua, người ta giúp mình nhiều quá thì ta phải nghe lời người ta. Cho nên hồi đó nước Việt Nam của mình cũng bị 1.000 năm nô lệ giặc Tàu đó, thấy không? Rồi 100 năm nô lệ giặc Tây đó, tại nó đem quân qua nó giúp. Thì cái phe này thì rước ở nước khác vô, còn phe này khúc khúc này thì rước nước khác vô. Như tràn ngập cái nước Việt Nam của mình đấy, phải không? Đó, miền Nam mà rước ai, miền Bắc rước ai. Riết là bây giờ mạnh bên nào nấy đi rồi xong xuôi, bây giờ xảy ra đủ thứ chuyện nghèo khổ mà phải trả nợ hoài. Cho nên cái nội chiến rất là đau khổ, nội chiến rất là không nên làm, mà phải đoàn kết mới được. Tại vì người ở ngoài ta chờ sẵn hết, mình cần nó vô à, mà nó vô thường thường đem quân vô, đem quân vô thì đâu có thương dân mà đâu. Rồi hãm hiếp cô gái đi lang bang đó, nó giúp nước mình, nhưng mà nó đem quân qua thì nó hãm hiếp đồng bào con gái. Rồi nó thấy tài sản tài nguyên của mình thì nó móc lên, nó chở về nước nó đó. Bây giờ thấy hồi đến Nhật qua cũng vậy đó, Nhật thì nó ăn lúa ăn gạo, cho nên khi mà nó đem quân qua nó giúp cho Việt Nam mình thì nó chở lúa gạo về Nhật đó. Đấy, ai vô cũng mấy hết á, không có ai mà giúp cho mình mà thiệt tình đâu. Cho nên mình đừng có bao giờ mình để cho ở trong nhà xào xáo rồi á, nội chiến trong quốc gia. Trong nhà mình có xào xáo á, thì mình phải làm sao cho hòa. Anh em xào xáo đâu có tốt đâu. Anh em mà xào xáo thì nghe lời người ta. Hai anh em không có giận nhau, không có chơi với nhau, không có mặt nhau. Trên cái có một bài, cái bà chị dâu á, bà khôn lắm. Cái ông anh ông ghét cái thằng em nó cái gì, ông không có chơi đâu, ông ưa. Mà cái gì á, ông cũng tốt cái thằng bạn của ông á. Cái thằng bạn của nó tốt lắm, cái gì nó cũng nói rồi đem đồ giúp rồi. Mà em của nó con ra vậy nó ghét. Cái bữa nọ bà dị dâu này bà muốn dạy cho ông chồng của bà là cái thằng bạn này tuy vậy nó đâu có giúp mày đâu, thấy không? Nhưng mà cái ngày đó ông cái lon binh đó không, cái ông mới giết, bà mới giết con chó đó. Cái gì nó nghe giết chó của ông chồng không? Bà giết con chó bà gói lại, bà làm bà để đóng cái hòm đúng rồi, bà bó chiếu rồi chứ. Rồi bà mới nói với ông, bà nói với ông, đâu có nói với ông bạn của ông bạn của ông chồng á. Ông nói anh biết không, tôi là tối nè, gia đình tôi lỡ giết chết cái ông kia kìa. Bây giờ nếu mà nói ra thì ở tù, cho nên bây giờ là anh giúp cho chồng tôi chôn giùm, hai anh em đem chôn, lấy chôn, thấy không? Anh đừng nói với ai nha, anh nói với ai mà người ta bắt là đó đó. Cái rồi cái ông bạn đó qua ổng qua xong ổng chưa có chôn, mà ổng về ổng đi báo, ổng đi báo với cảnh sát đó là gia đình ông này là có giết người đó. Trong khi đó hả, thì bà kêu thằng em nó nghe vậy đó, thằng em nó nghe vậy nó chạy qua, nó tiếp nó đem đi chôn. Thì á, ông đó không chôn mà đi báo người ta, thì ông em mới chạy qua đi chôn với anh, hai anh em đi chôn. Chôn xong về ở nhà thì một lát nữa thì cảnh sát tới nhà nói nhà mày có giết người, hỏi ai báo thì không biết ai báo, nhưng mà cái thằng bạn báo chứ ai. Rồi xong xuôi rồi cái bà này khi mà bắt rồi lên quận rồi thì bà mới khai ra là con chó, bà không có người chết đâu, tại đi giết con chó thôi. Thì mới đem ra đào lên, đào mã lên thì con chó. Đầu con chó xong xuôi rồi thôi, con chó tao đâu bị bắt đâu. Nhưng mà ông bà mới về, bà mới nói với ông chồng nó, anh thấy không, bạn của ông á là ông quý mến biết bao nhiêu. Ông coi thằng em của ông đấu ra gì, nhưng mà hữu sự rồi em của ông là người qua giúp đó. Còn thằng bạn của ông nó đi báo người ta, tao bắt á. Ông sáng mắt chưa? Sáng luôn. Cho nên em của mình á, tuy là nó gây gỗ, nó nói cái gì á, anh em ruột á, nói chuyện ra không có lễ độ đâu. Nói thì nói đại, nói rất là thẳng, nói ra hết lòng nói luôn thì không là thích. Còn ta ở ngoài ta nói ngọt á thì nghe, thấy không? Nhưng mà có hữu sự á thì anh em bà con ruột thịt mà giúp chứ không phải người khác đâu. Đừng nghe lời người ngoài có tốt đâu, thiệt á, bao giờ mình có tiền thì nó vậy, chứ mình không tiền thôi nó khi liền rồi. Chứ phải anh em mình mới được, huynh đệ trong nhà thì được đó. Còn tôn giáo bất hòa sao? Tôn giáo bất hòa chiến tranh tư tưởng này, chiến tranh ý thức hệ đó, chiến tranh tôn giáo khó lắm. Chiến tranh tôn giáo là không bao giờ dừng hết á, tàn sát lẫn nhau mà, hiểm họa diệt chủng luôn, không có ngày kết thúc. Chiến tranh tôn giáo á, tín ngưỡng chống nhau cho nên nó không có ngày kết thúc, tàn hại chết luôn. Ví dụ như là Phật Đại Thiên Chúa thì mà bình thường à, bình thường á thì đoàn kết nhau, mà lỡ mà chống cho chống chết luôn á. Cũng như những cái nước khác hiện nay á, đạo này nó tống đầu kia, nó giết chết rất là nhiều. Hiện nay bây giờ trên thế giới á, quý vị không có lên internet quý vị thấy đạo Hồi, đạo Hồ đủ thứ giết nhau ghê lắm, giết chết rất là nhiều, giết cả ngàn người, giết không có gấm tay đâu mà, tại vì cái khác tính ngưỡng nó giết lắm. Cho nên nguy hiểm nhất là cái chiến tranh tôn giáo này. Rồi đồng môn bất hòa, đồng môn là chung một thầy á, chung một thầy nè, chống nhau nè, rồi tranh giành quyền lợi, rồi á tranh giành địa vị nè, chống bán lời của thầy, ý kiến đối nghịch nhau. Khi mà đồng môn một thầy ấy, chống nhau là do cái quyền lợi à, thầy để cho chùa lại thầy chết bất tử thì người này giành trụ trì, cái giành trụ trì, rồi người này làm quyền tiền bạc, này kia làm quyền tiền bạc đó. Cho nên cuối cùng rồi á tranh giành địa vị chống bán mà không nghe lời thầy, coi thầy cũng rài hết, làm trong thầy ổng buồn chứ sao, phải không? Rồi á đạo hạnh kém á, cho nên ngày tống lo tu hành, nó lo giành đồ đạc không à, đạo hạnh đâu có còn đâu, cái tâm đâu có ăn đâu, tan rã tông môn luôn, bị người đời chơi chơi cười. Cho nên Đức Phật nó không có muốn cho huynh đệ tu tàn, cho nên Đức Phật mới dạy cái bài này. Mình làm gì ra vừa ý của mình thì á